Cho nên ở đây cụ Chu Lão An Sĩ mới nói rằng thuốc men chỉ có thể chữa trị được bệnh tật mà không thể tạo được mạng sống lại như thế. Ở đây là nói thì nói chung cho dù khoa học có phát triển đến đâu đấy chăng nữa thì cũng chỉ có cứu được bệnh tật, kéo dài được tuổi thọ mà thôi. Rốt cuộc cuối cùng thì tất cả cũng đều phải theo cái chu trình mà Đức Phật nói là sinh lão bệnh tử, tức là sinh già bệnh chết đó. Cho nên đó, ở đây cụ Chu Lão An Sĩ nói rằng nếu mà dùng cách giết hại vật mạng để hỗ trợ tẩm bổ cho người bệnh, chẳng những làm cho bệnh ấy tăng thêm oan nghiệt mà quả báo đau khổ trong tương lai của chính mình cũng không thể tránh được. Chúng ta thấy Chu Lão An Sĩ nói rằng nếu mà người làm thầy thuốc mà kê đơn bốc thuốc cho các bệnh nhân, bảo phải dùng các vật mạng của chúng sinh ấy, để tẩm bổ thân bệnh mới có thể chữa được bệnh, hay là dùng vật mạng của chúng sinh để làm thang cho thuốc ấy. Ngày xưa thuốc Bắc người ta hay dùng những cái con vật để một số các con vật để làm thang để đun thuốc, con vật phơi khô hay con vật hạ thổ gì gì đó, hay con vật đem tẩm sấy thì đã xong rồi mới cho vào để làm thang cho thuốc thì uống mấy thuốc mới khỏi. Nếu mà bác sĩ làm như thế, người thầy thuốc mà kê đơn như thế hay là khuyên người bị bệnh là phải sát sinh hại vật để ăn vào để tẩm bổ thân thể thì nói rằng thì như vậy khiến cho bệnh nhân là tăng thêm những oan nghiệt vậy. Có thể người đó khỏe thêm được một vài năm, một vài chục năm, nhưng mà bệnh nhân đó thì bị tăng thêm oan nghiệp. Sát sinh hại vật tức là tạo thêm cái nghiệp gì, cái nghiệp tội cực là lớn, cực là nặng. Oan oan tương báo không biết bao giờ mới trả xong. Mà thậm chí ở đây Chu Lão An Sĩ nói là không chỉ bệnh nhân mắc cái quả báo oan nghiệt đấy, mà cái người thầy thuốc ấy cũng bị cái khổ báo ở trong tương lai vậy. Cho nên hãy cố mà tránh đi. Cụ giải thích thêm vì sao vậy. Dù người hay vật cũng đều tham sống sợ chết, chẳng khác gì nhau. Cụ Chu Lão An Sĩ nói vì sao? Vì tất cả con người hay là con vật cũng đều ham sống sợ chết như nhau. Nếu giết hại một mạng để cứu một mạng, người có đức nhân cũng không nỡ làm. Tức là giết một mạng chúng sinh để cứu một mạng người, cái người có nhân đức họ còn không làm. Huống chi không chỉ giết một mạng mà có thể còn giết rất nhiều mạng nữa. Cho nên người học Phật chúng ta nhất định không làm vậy. Huống chi có thể giết mà để giết mạng sống của chúng sinh mà lại không cứu được, không cứu được mình vậy. Ngày xưa tôi đi học ở trường trung cấp, ngày đó tôi ăn ngày một bữa, cho nên là thân thể nó cũng gầy còm, hình sắc thì nhìn là ốm yếu tiều tụy. Cái đợt đó lại vừa phải đạp xe đạp đi học 18-20 cây số từ chùa đi ra trường trung cấp, lại đạp xe từ trường trung cấp 18-20 cây số hay 2 cây số đi về Quốc Oai để đi học bổ túc nữa, cứ như vậy. Xong đạp xong thì tối lại đi về chùa để ngủ, xong hôm sau lại đạp xe đạp đi học. Cứ như thế tôi nghĩ rằng nó cũng hao tổn sức khỏe, mà lại ăn ngày có một bữa, mà mỗi bữa ngày đó chỉ ăn cả lưng hay lưng cơm, không ăn được nhiều. Không phải là ăn một bữa mà ăn cả cái bát ô tô cơm to như các quý thầy ở bên Nam Tông. Các thầy bên Nam Tông ăn một bữa có thể ăn nhiều lắm, cả một cái ô cơm to các thầy ăn bằng mình cả 3 bữa thôi, cộng lại cũng chưa bằng. Các thầy ăn khỏe, ăn tốt, chính vậy cho sức khỏe các thầy tốt. Nhưng tôi ăn một bữa nhưng mà chỉ ăn có lưng hay lưng cơm, người đã yếu rồi thì ăn nó không vào. Cho nên cái đợt đó vì bị ốm, có thể phải do suy nhược cơ thể, ăn thì ít mà đi lại thì nhiều, cho nên bị suy nhược cơ thể. Nằm ốm mà đi các thầy cùng học đồng tu đi cắt thuốc bắc cho uống mà nó còn không vào, uống thuốc bắc mà nó cứ nôn, yếu quá, chân tay nó tóp teo lại, nó chỉ còn có hai mấy cân thôi mà, được có 26 cân 7 lạng đấy. Hay là 27 cân mấy lạng gì đó, đi cả đôi dép cao su nó mới được như thế, chưa được 30 cân, nó gầy đến nỗi cái mức như thế, chỉ còn da vã xương, gầy lắm ấy. Thế các thầy cho uống thuốc bắc không được nữa, các thầy sợ chết ở trong trường, đem ra bệnh viện, ra cái bệnh viện Hà Tây ấy, bệnh viện tỉnh Hà Tây. Ra đó thì bác sĩ trưởng khoa bác khám, bác bảo chứ có tim còn đập nhưng mà mạch có đâu, tay thì chả có cái gì nữa cả, nó gầy đến thế này rồi. Thế hỏi các thầy thì ấy gì, bảo các thầy ăn chay, thầy đi cùng mà các thầy ăn chay. Thế bác sĩ bảo thế này thì còn mạch đâu, truyền nước nó có vào đâu mà truyền. Thế thầy bác sĩ trưởng khoa bác bảo là thế phải đi tẩm bổ vào. Nói với mấy thầy đưa tôi ra bệnh viện, mấy thầy cùng học đưa ra bệnh viện, bảo các nhà chùa phải tẩm bổ vào thì mới được, ăn uống thế này làm sao mà sống được, làm sao mà chữa được. Thế bây giờ này cái tay này, bác sĩ cầm cái tay cầm lên đặt xuống, làm sao mà truyền được nước nữa, nó có ven nữa đâu, không lấy được ven, có nghĩa ven nó lặn vào hết rồi, nó teo vậy. Thế bác sĩ bảo là đấy, cho mấy ngày tẩm bổ đi, có truyền được nước không thì mới được, thì bây giờ chỉ có tiêm, gọi là tiêm trợ lực thôi, tiêm trợ lực thôi, thì không thể truyền nước được, bởi vì không lấy ven được, ven nó lặn hết rồi, là yếu quá rồi, ý người ta là sắp chết đến nơi rồi. Nói tóm lại một câu là sắp chết đến nơi, người ta không nói thẳng ra, người ta bảo không truyền được nước nữa, mà đúng không truyền được nước thật. Người ta truyền, người ta chỉ tiêm trợ lực thuốc bổ thôi, trợ tim và trợ lực thôi, tiêm cho 2-3 ngày như thế. Thế có cái cô y tá điều dưỡng ở đấy, cô mới bảo thôi, cô cũng hay vào chùa nghe pháp, vì thôi ngày đấy thầy cũng đã bắt đầu giảng rồi, cô mới bảo là thôi bây giờ thì thầy phải nghe bác sĩ để ăn và để chữa bệnh. Bây giờ bệnh thân mà có còn thì mới hành đạo được, Đức Phật bảo thế. Thì bây giờ thân mà không còn thì thầy làm sao mà hành đạo được. Nghe nó nói cũng như thật, cũng như đúng như thật. Vừa nghe qua chúng ta cái đúng, nghe đúng như thật luôn. Thế là thì mình mới hỏi thế thì bác sĩ bảo tẩm bổ thế nào. Thế cô ấy bảo là bác sĩ bảo bây giờ phải mỗi ngày thầy phải ăn là khoảng 3 quả tim, 3 cái quả tim ấy, cái quả tim không biết quả tim đấy, quả tim gì, quả tim lợn hay quả tim gì mà có nghĩa là cái mua cái tim lợn ấy về để hầm cấp cách thủy để ăn, hoặc là ăn bồ câu hầm thì phải ăn như thế thì nó mới có sức khỏe. Bác sĩ bảo phải ăn như thế, mỗi ngày phải 3 bữa phải ăn đều như thế, ăn tim lợn hầm cách thủy hoặc là ăn bồ câu hầm cách thủy. Thì nó mới nhanh lấy lại sức, thì mới có ven để mà chuyển nước. Thế mình mới nghĩ bụng nằm ốm trên giường bệnh ấy, vẫn đầu óc vẫn tỉnh táo, vẫn nghĩ là mình đã phát nguyện với Đức Phật là xuất gia thì ăn chay trường, từ khi vào từ cửa Phật cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không bao giờ mình ăn cái đồ đó rồi. Bây giờ mình vì cái mạng mình mà lại mỗi một ngày mà, mất 3 con bồ câu hay sao, hay là mỗi một ngày lại người ta lại phải giết 3 con lợn để lấy quả tim cho mình hay sao, cho nên nhất định không. Bảo với cô y tá là không, nhà chùa không ăn đâu. Thế cô ấy bảo, cô ấy dọa là nếu mà thầy không ăn nữa thì chúng con không chữa được đâu. Thế cô cũng là Phật tử rất quý thầy, cô bảo là thầy không ăn thì chúng con không chữa được đâu. Cho nên bác sĩ bảo rồi, không ăn thì không chữa được, không thể truyền nước được thì không khỏi được. Thế mình bảo thôi, phó mặc là số phận của mình cho Đức Phật và cho ông trời thôi. Còn ra viện nữa thì đi học tiếp, sống tiếp, mà không nữa thì thôi chết cũng được. Thế cô ấy rơm rớm nước mắt, cô bảo sao lại thầy lại nói thế, thầy vừa dạy chúng con nó được một tí mà lại thầy bây giờ đã nghĩ như tiêu cực như thế thì chúng con sau này biết nương vào ai. Thế mình bảo là thôi, nhưng mà nhà chùa không ăn đâu, nhất định không ăn, nhất định không ăn, và cứ niệm Phật, niệm Phật. Lúc đó thì cứ niệm Phật hoài, cô ấy mang đến cũng nhất định không ăn, bảo nhất định không là không. Cô ấy về cô ấy làm thật, cô ấy mua quả tim, cô ấy hầm, cô mang ra thật, nhưng mà nhất định không ăn. Thế là cô ấy biết mình không ăn, biết cái ý chí của mình là kiên cường phát nguyện như thế rồi, cho nên cô không làm gì được và thôi không ăn, vì cũng chẳng có vãi nào ra trông tôi cả. Vì các vị biết mới đi ở chùa riêng trong chùa ra sư phụ chủ trì, nó chưa phải là chủ trì danh chính ngôn thuận, các vãi thì người ta trong chùa người ta cũng chả ai ra, mà người nhà thì cũng không báo cho ra, cứ nằm một mình ở bệnh viện. Đó là mấy thầy cùng học cùng phòng đến trưa các thầy đi ra thăm một tí, học xong các thầy ra thăm một tí, xong đến tối lại các thầy lại cử một người ra để ngủ cùng. Ngày xưa nó khổ lắm, tiểu không có, mình còn đang làm tiểu mà vãi thì cũng không, vãi nó cũng chẳng ra luôn, thì cũng chẳng vãi nào ra. Thì may coi cô bác sĩ đó, cô cũng thay ra cô y tá đấy, cô thay cô ra cô chăm sóc. Cô bảo thôi thì thầy bảo với các thầy thì lúc nào các thầy nghỉ học các thầy ra, còn ở đây chúng con ở đây chăm sóc luôn cho mấy anh em y tá trong ca kíp, chúng con chăm cho thầy luôn. Nhưng thực tế chăm thì cũng chỉ có trông thôi, thì có uống nước thì các cô ấy lấy nước thôi, chứ mình cũng có ăn uống gì đâu. Và cứ niệm Phật như thế, niệm suốt cả qua một cái đêm hôm đấy. Thì niệm qua một đêm hôm đấy thì tự nhiên thấy người gì cứ thế là niệm Phật. Ngày đó thì tự nhiên lại nó lại chăm niệm Phật thế. Lúc đó mình nghĩ là thôi chẳng qua được thì thôi về với Phật, cho nên cả đêm nằm cứ lầm dầm là niệm Phật cả đêm ở trong tâm và máy môi để niệm như thế, nó không niệm ra tiếng, yếu quá. Thế tự nhiên niệm đến gần đến sáng cái ngủ thiếp đi lúc nào không biết, thế là mở mắt ra thế thấy người nó khỏe khỏe hơn. Thế là bảo cô bảo thế cô ấy có cháo không cho thấy cho xin bát cháo, nấu xin bát cháo. Thế là cô nấu cho bát cháo nóng, ăn xong thế nó khỏe hơn. Thế là cứ như thế khoảng 2-3 ngày sau bắt đầu thấy nó khỏe hơn, thế là mạch nó nổi lên, thế là truyền nước được. Thế là khoảng độ tầm đâu trên dưới chục ngày gì đó, không nhớ rõ, thì khoảng tầm đấy thì xuất viện được, lại về lại đi học bình thường được. Truyền mấy chai nước rồi mấy chai hoa quả vào, thế là lại đi học được bình thường. Nếu ngày đó mà tôi gì ạ, mà mình phá giới mà ăn mỗi ngày 3 con bổ câu, mỗi ngày 3 quả tim, tức là 3 mạng sống của 3 con lợn phải chết. Ăn một quả tim lợn tức là một con lợn phải chết rồi. Ăn một con bồ câu hầm tức là một mạng sống của chúng sinh phải chết rồi. Một ngày ít nhất 3 mạng sống. Thì tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không còn có mặt ở ngồi đây với các quý vị nữa. Tôi đảm bảo với các quý vị cái điều đó. Có khi chưa ăn xong một cái quả tim, có khi cái đêm hôm đó tôi đã đi rồi. Tôi nói thật đấy. Nếu buổi chiều hôm đó tôi mà ăn cái quả tim đó thì đêm hôm đó tôi đi rồi. Nhưng may mắn là ý chí và nguyện lực của mình nhất định không là không. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài thương, các ngài gia hộ cho. Cho nên qua một đêm niệm Phật, niệm cho đến gần sáng thì thiếp đi. Thì dậy sáng mà cái nghe người nó khỏe khỏe lên thì đòi ăn cháo. Ăn bát cháo nóng và thế nó toát mồ hôi cho nó khỏe dần thì ăn thêm cháo và ăn thêm cơm. 3 hôm sau nữa thì bắt đầu truyền được, mạch nó lên nó truyền được. 2 hôm sau nữa tức là 3 hôm vào viện là truyền được nước. Thế là nằm thêm một tuần hơn tuần gì đó nữa, khoảng trên dưới 10 ngày. Truyền cũng khá nhiều nước, khá nhiều cái chai hoa quả vào thì ra viện lại đi học được. Cho nên đến hôm nay tôi mới nghĩ rằng tôi còn cái mạng sống đến ngày hôm nay là 2 lần gọi 3 lần là thập tử nhất sinh. Thế cuộc đời của tôi là 3 lần thập tử nhất sinh. Lần khi còn bé năm 9-10 tuổi một lần bị bệnh thấp khớp. Lần đó là gì cũng chết hụt rồi. Cái lần năm 18-19 tuổi mà trời mưa mà đi vớt cây bương làm nhà đó, bị chết 4-5 tiếng đồng hồ rồi đó, chết hụt lâm sàng 4-5 tiếng đồng hồ rồi đó là lần thứ hai. Còn cái lần đấy là cái lần mà ốm nặng nhất, nằm bệt xuống giường mà có lúc mà cảm thấy mình mê man không biết cái gì nữa. Đấy là lần thứ ba. Tất nhiên cũng có nhiều cuộc ốm, nhưng mà nhiều trận ốm, nhưng ba cái trận đấy là cái trận gọi là thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên người học Phật thì quan điểm của Đức Phật nói chúng ta phải sẵn sàng chịu đón nhận tất cả cái số phận của chúng ta ở phía trước. Chúng ta cứ làm hết tất cả những cái việc thiện lành. Chúng ta thực hành đúng với lời Phật dạy. Sống, mệnh mà còn thì chúng ta sống vui vẻ, sống để làm những việc có ích cho đạo, cho đời. Nếu mà mạng mình hết, mình cũng vui vẻ để ra đi. Mình ra đi, mình không vào trong ba đường ác mà mình về với Phật. Mình đổi cái tấm thân giả tạm hư huyễn này, cái tấm thân bẩn thỉu hôi thối này, để thọ nhận một cái tấm thân mới, tốt đẹp hơn. Nếu vãng sinh Tây Phương thì cái tấm thân đấy là cái tấm thân bằng kim cương na la diên, bền chắc. Thì chẳng phải là vui sướng lắm sao? Thọ mạng thì vô lượng vô biên, đồng với tuổi thọ của Đức Từ Phụ A Di Đà, công đức trí tuệ quang minh vân vân, mọi cái đều siêu vượt trăm nghìn vạn ức triệu tỷ hằng hà sa số muôn ức lần cái tấm thân này vậy. Cho nên người tu chúng ta, đây chúng tôi không nói là người ngoài đời, không nói là người thế tục, mà nói là người tu chúng ta, những tăng ni, những Phật tử, những người tu chúng ta thôi. Chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta phải đi theo lời dạy của Đức Phật, nói theo lời dạy của Đức Phật để thực hành. Chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ không mắc thêm vào cái tội gọi là sát sinh hại vật nữa, tổn hại mạng của chúng sinh để nuôi sống mạng sống của mình nữa. Chúng ta nên tìm con đường chính pháp để tu tập. Lúc đó thì trong kinh Đức Phật nói, khi mà ốm đau bệnh tật như thế thì người tu chúng ta nên làm thế nào? Phật dạy rằng hãy nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Một câu danh hiệu A Di Đà Phật tức là gì ạ? Là một bài chúng ta đang uống một cái loại thuốc gọi là loại thuốc A Già Đà. Trong luận Đại Trí Độ nói là thuốc A Già Đà này có thể chữa khỏi tất cả các bệnh. Mà cái bệnh quan trọng nhất đó là bệnh gì? Hết các bệnh gì? Hết bệnh sinh lão bệnh tử. Hết sạch cái bệnh sinh lão bệnh tử. Chứ còn tấm thân này nói gì, nó có sinh ra thì ắt nó có già, có bệnh và có chết theo quy luật của thế gian, kệ nó. Chúng ta uống thuốc A Già Đà, tin sâu nguyện thuyết cầu sinh Tây Phương. Khi được như nguyện rồi thì chúng ta không bao giờ bị sinh già bệnh chết nữa. Cho nên cái loại thuốc A Già Đà này trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ mới nói là nó siêu việt tất cả các loại thuốc ở thế gian. Nó khiến cho chúng sinh khi uống nó sẽ tiêu trừ được tất cả các bệnh chướng, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Chữa được tất cả các bệnh nha, nghiệp chướng nha, báo chướng nha, phiền não chướng. Để đạt được cái pháp thân thanh tịnh, cái thân kim cương na la diên bền chắc ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên người học Phật chúng ta phải hiểu được cái điều đó thì chúng ta sẽ không ham sống sợ chết nữa. Chúng ta sẽ không vì mạng sống của mình mà sát sinh hại vật để nuôi lớn cái mạng căn của chúng ta, kéo dài mạng căn của chúng ta một cách là gì? Một cách là vô bổ nữa.